tấm gương sáng của Tổ Huệ Đăng. Với tư cách chứng minh đạo sư của môn hạ Thiên Thai Thiền Giáo Tông, tôi gợi một số ý để tăng ni trong tông môn hiểu đường hướng tu hành của tổ sư và các bậc tiền nhân đã vạch ra cho chúng ta. Các bậc thầy của chúng ta đi đúng lộ trình đó mà giữ được tông môn và Phật giáo tồn tại trong lòng dân tộc. Ngày nay, kế thừa sự nghiệp của các ngài, chúng ta cũng cần suy nghĩ và thể hiện phương hướng đúng đắn ấy, giúp cho Phật giáo hưng thạnh. Thiên Thai Thiền Giáo Tông được Tổ sư Thượng Huệ Hạ Đăng, Húy Thanh Kế sáng lập. Ngài là bậc học rộng hiểu sâu và có tinh thần yêu nước rất lớn. Ngài cũng là bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Hồ Chủ tịch. Ngài xuất thân từ Bình Định và khởi nghĩa chống Pháp ở miền Trung, nhưng việc không thành, Ngài đã vào miền Nam ẩn mình trong khu rừng núi Chơn Tiên, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nơi đó, hàng ngày tiếng chuông chùa Long Hòa vang vọng khiến Ngài thức tỉnh, nhận chân được cuộc đời này vô thường, xoay vần mãi trong vòng sanh diệt, và quan trọng nhất là mọi việc đều do nghiệp thiện hay ác quyết định, gồm cả nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại. Với ý thức tỏ ngộ như vậy, Ngài đã đến chùa Long Hòa gặp Tổ Hải Hội xin quy y Thế Pháp. Nghe Ngài trình bày sự cảm nhận sâu sắc về lý vô thường chi phối muôn sự muôn vật trên cuộc đời này, Tổ Hải Hội đã ứng chứng rằng Ngài thấu hiểu đạo lý, nên đặt pháp danh Ngài là Thiện Thức, nghĩa là hiểu được ý nghĩa sâu xa của đạo Phật mà xuất gia tu hành. Hiểu rồi mới tu, vì thế Ngài đã dốc hết tâm lực cho việc thể nghiệm pháp Phật, nên đã đạt được kết quả rất lớn. Ngài xin Tổ truyền cho chánh pháp để tu. Tổ Hải Hội mới dạy Ngài pháp môn trì chú chuẩn đề và tụng kinh Pháp Hoa. Đó là pháp môn tu chính của tông Thiên Thai. Về việc tụng kinh Pháp Hoa, tổ sư dạy rằng tụng trọn bộ kinh cũng tốt, nhưng nếu không có thì giờ, tụng một quyển thứ bảy cũng được. Về sau tôi nghiên cứu, thấy rõ tổ chọn quyển bảy nói về Bồ Tát Đạo, vì đó chính là cốt lõi của kinh Pháp Hoa. Nên kinh Pháp Hoa còn được gọi là Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Sau khi lãnh yếu chỉ của tổ, Ngài mới vào khu rừng già, chỉ có cọp beo rắn rít ở. Ngày nay, tổ đình Thiên Thai được xây dựng ở nơi đây. Tổ sư tu hành trong hang ông hổ. Điều này dạy chúng ta ý niệm ban đầu là phải tìm chỗ tu. Nói cách khác, phải lo tu. Xưa kia, Đức Phật cũng đã thể hiện ý này. Ngài tìm đến cội Bồ Đề và tập trung vào việc phát huy trí tuệ. Tổ sư vào hang ông hổ hay vào miệng cọp cũng có thể hiểu là vào chỗ chết, nơi đáng sợ không ai dám đến. Điều này gợi nhắc chúng ta tu hành, trước nhất phát khởi tâm niệm, phát huy tinh thần hướng thượng cao độ, tránh tất cả phiền muộn thế gian, ẩn mình vào chốn thanh tịnh là xuất gia. Ẩn thân nơi hang cọp không có bóng người lai vãng, giúp Ngài không khởi vọng thức, vọng niệm và đạt được tâm yên tĩnh cao độ. Nhờ đó mà Ngài trì chú chuẩn đề có linh nghiệm. Tôi nhắc các huynh đệ trong tông Thiên Thai, việc trì chú đòi hỏi tâm phải thanh tịnh, vì thế cần sám hối cho tiêu nghiệp. Trì chú đúng pháp phải cách ly trần thế, nghĩa là thân tâm dứt trừ sân hận, tham dục, đạt được sự thanh tịnh càng nhiều càng tốt, mới nhận được sự gia hộ của Phật và Bồ Tát, mới có sức mạnh tâm linh lạ thường, có sự hiểu biết mà bình thường không có được. Tổ Huệ Đăng trải qua thời gian áp dụng pháp sám hối, ngũ hối, trì chú chuẩn đề và tu pháp hoa, không ai đến quấy rầy và Ngài sống cuộc đời thanh đạm, uống nước suối, ăn măng rừng. Khi Ngài đắc đạo, thân tâm trở nên thanh thản, nhẹ nhàng như hư không, không còn lệ thuộc vào việc ăn uống, và Ngài có được sức khỏe kỳ diệu. Ngài trở ra chùa Long Hòa trình với tổ sư thành quả tu chứng ấy. Tổ Hải Hội ấn chứng rằng Ngài đã ngộ đạo và đổi tên Ngài là Huệ Đăng, tức ngọn đèn trí tuệ. Người ngộ đạo đắc đạo với trí huệ phát sáng, biết rõ ngọn ngành mọi sự việc đang diễn tiến và biết chính xác việc sắp xảy ra. Đắc đạo ở mức độ nào tùy từng người có khác nhau, từ quả vị thấp nhất đến cao nhất. Đạt quả vị thấp nhất, sơ quả, là đệ tử Phật đã bước chân vào dòng thánh, thuộc hàng dự lưu vượt qua được sự chi phối của đói khát, nóng lạnh, ngủ nghỉ. Đời sống vật chất giảm thiểu thì đời sống tâm linh bắt đầu vươn cao, tầm nhìn trở nên chính xác, làm được nhiều việc lợi ích cho đời, được nhiều người kính trọng. Từ nền tảng này, tu Pháp Hoa được Phật hộ niệm, hiểu biết mọi việc trên cuộc đời không sai lầm và bước đường tu theo đó thăng hoa dễ dàng. Tổ Huệ Đăng đã thể hiện tinh thần này. Ngài rời hang đá ra ngoài sống trong túp lều. Tăng ni bốn phương tìm đến cầu học với Ngài. Lúc đó chưa có chùa, tổ cho cất cốc lá để đại chúng ở, ăn uống đơn giản, tu hành nghiêm mật. Nhưng số người cầu học với tổ mỗi ngày mỗi đông thêm. Cuộc đời tu hành đắc đạo của tổ tỏa sáng tinh ba mà Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, rằng nếu hành giả ở nơi vắng vẻ, Phật sẽ khiến chư thiên và loài người đến cúng dường. Nếu có người đến hại, Phật cũng khiến Kim Cang Bát Bộ thiện thần che chở Pháp Sư. Thật vậy, tổ Huệ Đăng ẩn tu, nhưng hàng sĩ phu yêu nước và người có trình độ học vấn tìm Ngài hỏi đạo. Ý này nhắc chúng ta, điều quan trọng trên bước đường tu là phải đắc đạo, mới sử dụng sự hiểu biết và sự thể nghiệm tốt đẹp ấy mà chỉ dạy họ được. Ngài không kêu gọi, quyên góp, nhưng người hằng tâm hằng sản xin cúng dường. Hòa thượng Minh Nguyệt kể rằng, số tiền mà người đến cúng tổ rất nhiều, không đến từng đồng, nhưng cúng bằng thúng dạ. Có đủ duyên lành như vậy, tổ mới cất chùa Thiên Thai và Thiên Bảo Tháp cho đại chúng nương vào đó tu hành. Đức Phật tại thế cũng đã thể hiện việc này. Ngài tĩnh tọa ở Bồ Đề Đạo Tràng và đắc đạo khiến vua Tần Bà Sa La dân cúng Trúc Lâm Tinh Xá. Ngoài ra, Kinh Pháp Hoa cũng dạy rằng, đối với người tu đắc đạo, nếu có người nói xấu hoặc có ý ác hại, Phật cũng khiến Kim Cang Bát Bộ thiện thần giữ gìn, ngăn chặn, không làm hại được. Riêng đối với tổ Huệ Đăng, điều này cũng ứng hiện rất rõ. Những kẻ ác xấu khởi lòng tham, đến cướp giật tiền của mà hàng tín chủ dâng cúng Ngài, nhưng cũng không lấy được. Vì vậy, nói theo tấm gương sáng của tổ sư, người tu theo tông Thiên Thai, lấy việc tu hành là chính yếu. Tất cả các việc khác, chúng ta xem như phước báo do tu mà có được. Tu hành chân chính, tạo được phước càng lớn, y báo sẽ lớn theo. Ý thức như vậy, chúng ta không khởi vọng tâm tham đắm trên bước đường hành đạo. Thực tâm tu hành, tất cả những gì xảy ra, thuận, nghịch, tốt, xấu, chúng ta đều được Phật, Bồ Tát và chư thiên nhắc nhở, giúp chúng ta không bị lạc đường. Về việc xây tháp thờ Thầy Phước Hảo là trụ trì ngôi chùa này, tôi nhắc quý thầy rằng theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, tháp thờ Hòa Thượng cao 3 tầng, tháp của Thượng Tọa cao 2 tầng và tháp của Đại Đức cao 1 tầng. Nếu người viên tịch thuộc hàng giáo phẩm nhỏ mà môn hạ làm tháp thờ cao 3 tầng, những người đến chiêm bái thấy tháp cao lầm tưởng là của bậc đạo cao đức trọng, họ cung kính đảnh lễ và thọ nhận sự cung kính như vậy sẽ bị tổn phước, là điều mà người tu e ngại và cần tránh. Theo tổ Huệ Đăng, sử dụng nội dung của quyển 7 Kinh Pháp Hoa nói về Bồ Tát Pháp làm pháp tu chính, nghĩa là chọn 4 vị Bồ Tát Dược Vương, Diệu Âm, Quan Âm và Phổ Hiền làm đối tượng tôn thờ và thực hành theo các ngài. Đó chính là truyền thống của tông Thiên Thai. Tùy từng người chọn hạnh nguyện của vị Bồ Tát tương ưng với mình. Thí dụ, Bồ Tát Quảng Đức tu theo Bồ Tát Dược Vương, thể hiện tinh thần làm đạo không tiếc thân mạng. Những gì đạo Pháp cần, sẵn sàng hy sinh để bảo tồn Phật Pháp. Hoặc Hòa Thượng Minh Nguyệt thành lập Phật giáo cứu quốc cũng trên tinh thần như vậy. Ngài tham gia cuộc khởi nghĩa chống Pháp và bị tù đầy 20 năm ở Côn Đảo. Nhờ sự tham gia cách mạng và hết lòng hy sinh cả tánh mạng của Ngài và một số vị tôn túc khác như Hòa Thượng Bửu Đăng, Đại Đức Hành Tuệ, v.v. cùng với hàng cư sĩ tại gia, Phật giáo chúng ta mới có được vị trí ngày nay. Nếu chọn hạnh Bồ Tát Quan Âm để tu theo, không nhất định phải bó buộc vào hình thức cố định nào cả. Cuộc đời này cần gì, chúng ta làm việc đó. Quan Âm thể hiện thân hình nào thuyết pháp được, giáo hóa chúng sanh được, làm lợi ích cho đời được, thì Ngài hiện hữu với hình tướng đó. Đức Phật đã khẳng định rằng Bồ Tát Quan Âm có thể hiện thân phụ nữ, chư thiên, quốc vương, đại thần, trẻ con, v.v. Không nhất thiết phải là chư tăng. phải có tăng ni và nam nữ Phật tử đồng tu, Phật pháp mới hương thạnh. Tăng ni và nam nữ cư sĩ đều là Bồ Tát, có thể làm lợi ích cho đời. Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm thành tựu được công tác từ thiện cả mấy chục tỷ đồng do Phật tử đóng góp, làm tăng thêm uy tín của Phật giáo. Vì vậy, Tổ Huệ Đăng đã lập thêm Liên Hữu Hội cạnh Thiên Thai Thiền Giáo Tông, với thành phần Phật tử tham gia ủng hộ đạo Pháp. Có thể nói, Tông Thiên Thai mạnh, một phần cũng là nhờ lực lượng quần chúng đông đảo. Hạnh Bồ Tát thứ ba mà Tổ chọn là Hạnh Diệu Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát này chưa xuất hiện, mà ở Kỳ Xà Quật đã nổi lên hoa sen. Hình ảnh này nhắc chúng ta việc quan trọng rằng trên bước đường hành đạo, từng bước chân đi, từng đóa sen nở ra. Thân tâm thanh tịnh là hoa sen. Hoa sen không dính nước, không nhiễm bùn, chỉ tỏa hương thơm cho đời. Cũng vậy, hành giả đứng ngoài vòng cương tỏa của thế nhân, mọi tác động của khen chê, cám dỗ, đe dọa không làm vấy bẩn thân tâm hành giả pháp hoa. Đến cuộc đời này và rời khỏi chốn hồng trần, hành giả đều để lại dư hương, khiến người nghe đến hay nghĩ đến cũng phát tâm đi theo con đường thánh thiện, đó là tu theo Bồ Tát Diệu Âm. Sau cùng là Phổ Hiền, vị đại Bồ Tát mà chúng ta khó làm theo nếu không đủ tài đức. Thật vậy là Phổ Hiền phải có đầy đủ sức mạnh, có thế có lực. Ngài xuất hiện ở Ta Bà cùng với vô số Bồ Tát đi theo, tiêu biểu cho sức mạnh của số đông, một mình không làm được. Tu theo hành Phổ Hiền, chúng ta phải hướng đến số đông, đừng vì một, hai người. Tổ sư đã hành đạo theo hướng này. Anh em xây dựng ngôi chùa này cũng vì Phật tử cả tỉnh Long An, không phải làm riêng cho Tông Thiên Thai hay cho riêng người nào. Làm sao mỗi ngày có nhiều người đến đây tu hành, lễ bái, cúng dường. Nhiều người hợp tác mới làm Phật sự lớn được. Người Nhật có câu phương ngôn hay, một người không làm được, nhưng thiếu một người lãnh đạo cũng không làm được. Tóm lại, trên bước đường tu, cùng ở trong Tông Thiên Thai, mọi người nương tựa nhau tu hành và sinh hoạt theo phương hướng chỉ đạo của tông mình. Ngoài ra, dù là tông phái nào cũng phải gắn liền với giáo hội, đặt dưới sự quản lý của giáo hội. Tôi nhắc nhở tăng ni trong môn hạ đi đúng con đường mà tổ sư đã vạch ra để đạt được kết quả tốt đẹp theo tinh thần Phật dạy và tổ trao truyền. Bài giảng tại chùa Thiên Châu, tỉnh Long An, năm 2005. Thể nghiệm tinh ba của Phật Pháp. Nhận thấy tu viện Vĩnh Đức từng bước phát triển về vật chất và tu học, tôi tin tưởng trong tương lai, các anh em hiện diện và những người đã ra trường làm Phật sự sẽ trải thân hành đạo trên vạn nẻo đường đời, hầu báo ơn Phật và các vị tiền nhân đã dày công duy trì và phát triển Phật giáo đến ngày nay. Hơn 30 năm trước, tôi đã đến thăm tu viện này. Lúc đó chỉ mới có mái nhà tranh cho một số ít anh em tu hành. Nhưng nhờ hạnh nguyện lợi sanh của Thượng tọa Viện Chủ và sự nỗ lực tiến tu của lớp người trước đã tạo được uy tín cho tu viện. Vì thế ngày nay anh em mới được thừa hưởng hoàn cảnh tốt đẹp cho việc tu học. Nếu không biết trân trọng và giữ gìn cũng dễ đánh mất thành quả của người trước. Tôi còn nhớ hơn 50 năm trước ở Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang rất nghèo, thức ăn thiếu thốn, nhưng nhờ sự giáo dưỡng của hai vị hòa thượng Thiện Hoa và Thiện Hòa, chúng tôi đã vượt qua được những hoàn cảnh rất khó khăn và nhất là thành tựu việc tu học một cách tốt đẹp, từ đó mới dấn thân hành đạo cho đến ngày nay. Có được những kinh nghiệm trong những năm tháng tu hành nhiều gian khó, tôi chia sẻ với Thượng tọa Viện Chủ và đại chúng, nhất là những tu sĩ trẻ tuổi hiện diện nơi đây. Đức Phật dạy rằng nếu đàn lên dây quá căng thì sẽ bị đứt, nhưng nếu để dây quá lỏng thì đàn sẽ không phát ra âm thanh. Đó là kinh nghiệm quý báu mà Phật đã trải qua và truyền trao cho chúng ta. Đến ngày nay vẫn còn giá trị tuyệt đối. Người nào ý thức sâu sắc ý này và ứng dụng trên bước đường tu của mình đều đạt kết quả tốt đẹp. Thật vậy, việc tu hành của chúng ta quá lơi lỏng cũng không thành công, mà quá căng thì cũng khó bảo toàn được mạng sống. Điển hình như Thượng tọa Viện Chủ vì nhiệt tình quá lớn với công việc của tu viện nên nhiều lần tưởng rằng Thượng tọa đã về tịnh độ. Đó là thời kỳ căng thẳng nhất. vì thượng tọa vừa lo nuôi chúng vừa lo xây dựng chùa. Riêng tôi lớn tuổi nhưng lại khỏe hơn vì chỉ lo một việc hoằng pháp, không phải lo nuôi chúng, không lo xây chùa. Nhờ vậy, việc tu hành và truyền bá chánh pháp của tôi trải qua một thời gian dài ít gặp trở ngại. Thiết nghĩ anh em nên rút kinh nghiệm về lời dạy của Phật: đàn kéo căng dây thì đứt, để dây lỏng thì đàn không được. Nghĩa là người tu không nỗ lực thể nghiệm giáo pháp, chỉ dậm chân tại chỗ, sẽ thiếu nợ đàn na tín thí, không tiến tu được thì phải lùi. Trái lại, nhiều thầy làm quá thì chết sớm, sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh không đến đâu. Tôi làm việc luôn ứng với nhân duyên. Nhân duyên theo tôi, trước nhất là phải có sức khỏe. Vì không có hay không còn sức khỏe, chúng ta không thể làm gì được. Giữ gìn sức khỏe để tu học và truyền bá Phật Pháp là ý thức ban đầu mà anh em cần suy nghĩ. Và ra làm đạo cũng tùy duyên, làm vừa sức mình. Anh em còn trẻ, đang đi học, nhưng việc học của người tu khác với người thế gian. Người thế gian học để lấy bằng cấp, mục tiêu theo đuổi của họ là vậy. Thực tế chúng ta thấy, người đời học thi thường bị mất ăn mất ngủ, và thi xong, học xong, bị ho lao rồi chết. Rõ ràng không thể ép thân làm quá sức. Ở ngoài xã hội, có người lấy được bằng cấp nhờ thực tài, thực lực, và họ cũng sử dụng được sở học và việc làm lợi ích cho bản thân và xã hội. Nhưng cũng có người mua bằng để mong được mọi người thán phục, thì sau đó họ nắm trong tay mảnh bằng tiến sĩ, bác sĩ mà cũng chẳng làm được gì. Tuy nhiên, cũng có một số ít người có học mà không có bằng cấp, nhưng họ là những nhà văn hóa lớn, có tên tuổi, đóng góp được cho xã hội. Trong đạo của chúng ta, học để làm việc, học và làm việc gắn liền với nhau. Đối với tôi, sang Nhật học để sau này làm việc là chính. Việc học của người tu là văn tư tu, không phải chỉ học lý thuyết. Đến trường nghe giảng để hiểu biết là bước thứ nhất, và kế đến học phải có suy tư, nên tập trung được tư tưởng, không phải học phẹt. Sau cùng, học để ứng dụng sự hiểu biết ấy vào cuộc sống, làm lợi ích cho người, cho mình. Theo kinh nghiệm của tôi, học và tu không thể tách riêng rẽ. Học là tu, và tu để giúp cho việc học của tôi tốt hơn. Tôi học tiếng Nhật đốt giai đoạn, tiến nhanh vì áp dụng việc tu đi kèm theo việc học. Tu không phải là tụng kinh, lạy Phật, ngồi thiền. Cần hiểu rằng đó là những pháp môn tu, nhưng mục đích chính nhằm đối trị việc nào mới là quan trọng. Vì thế, Phật Pháp có 84.000 pháp môn tu khác nhau để chúng ta ứng dụng cho từng trường hợp khác nhau. Các anh em trẻ thường nghĩ rằng đi học suốt ngày rất mệt, về chùa là phải tụng kinh, ngồi thiền, công phu. Tu học cách này căng quá, dễ bị đứt. Không khéo, việc học và tu như thế đã tự chống phá nhau. Vì rơi vào trường hợp sai lầm này, một số anh em ở tu viện sợ tụng kinh, sám hối, ngồi thiền chiếm mất thì giờ, không còn thì giờ dành cho việc học. Nghĩ như thế nên muốn ra ngoài ở trọ để học cho dễ. Đó là sai lầm lớn, nhưng ở trong tu viện bị ép vào khuôn khổ quá sức cũng là sai lầm. Phải kết hợp được việc học và tu, tu bổ sung cho học và học cũng giúp ích cho việc tu. Tôi nhờ kết hợp nhuần nhuyễn tu và học nên học nhanh hơn và tu có kết quả tốt đẹp hơn. Muốn gợi ý cho các anh em trẻ suy nghĩ. Chúng ta học gì và tu gì phải suy nghĩ trước. Một số thầy cho rằng tu học giáo lý là chính, nhưng cũng có một số thầy nói rằng học kinh điển theo lối từ chương không bổ ích nên chán nản, không muốn học ở trường Phật học. Họ ra ngoài học văn hóa ở các đại học thấy hay hơn. Kinh điển được ghi chép, lưu truyền phần nhiều đã cổ xưa. Nếu học từng chữ, từng câu, đối chiếu với chữ Phạn, chữ Hán, chữ Pali để phê bình đúng sai, thì sẽ trở thành nhà nghiên cứu hơn là nhà tu. Những người chuyên học nội điển từ sơ cấp lên trung cấp, cao đẳng và thi vào viện Phật học nhưng rớt. Tự nghĩ theo đuổi việc học theo kiểu từ chương suốt cả chục năm như vậy mà kết cuộc cũng không được gì. Lúc đó họ không học Phật Pháp nữa mà tìm học ở các trường đại học bên ngoài. Tất nhiên phải học với các giáo sư là những nhà nghiên cứu, không phải người tu. Học với người đời lâu ngày nhồi nhét vào những hiểu biết, sinh hoạt theo thế gian nên bị tiêm nhiễm, thì lấy được bằng cấp rồi, chỉ còn hình thức bên ngoài là người tu, còn tâm hồn là người thế tục. Học cách này, Phật giáo khó tồn tại, nói chi đến phát triển. Tôi khẳng định rằng học để làm việc, nên tôi tìm xem học những gì mà xã hội cần, giáo hội cần chúng ta cống hiến. Ngoài công việc của nghiên cứu sinh, sang Nhật, tôi đi tìm hiểu và sống ở các tu viện, tự viện. Trước tiên, tôi vào chùa Tổng Trì để thực tập pháp tu thiền của họ. Ở trường, tôi đã hiểu lý thuyết và ứng dụng thực hành ở tu viện để được kinh nghiệm thực tu. Cộng hai phần lý thuyết và thực nghiệm cho tôi kết quả tốt trên bước đường hành đạo. Đối với tôi, về phương diện thực hành, phải thấy người tu thiền đạt được những điều ích lợi thực tiễn nào thì mới thực tập theo. Tu thiền họ có sức khỏe tốt, thông minh và sự bình tĩnh để giải quyết công việc đúng đắn. Đó là ba thành quả nhất định của thiền giả. Không phải ngồi thiền cho hết giờ. Lúc ở Phật học đường Nam Việt cũng có quy định ngồi thiền mỗi ngày. Người ngồi chờ đủ 30 phút, kiển độ chấm dứt rồi nghỉ hay học bài. Thiền tọa như thế không có lợi. Tu thiền đầu tiên làm chúng ta sáng ra, được trí nhạy bén và có sức khỏe tốt trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không rèn luyện điều này mà chỉ tu theo hình thức chẳng được gì. Tôi học thiền ở chùa Tổng Trì khám phá ngay mục tiêu này. Tu phải kèm theo luyện là rèn luyện cơ thể. Bước đầu mà anh em thiếu rèn luyện cơ thể, chắc chắn không đạt kết quả tốt. Rèn luyện cơ thể là đầu tiên người tu phải nhận ra sự thật cơ thể mình cần gì để bổ sung cho thích hợp. Thiền sư dạy rằng nên ăn ít, ngủ ít. Vào thiền đường phải tập việc này trước. Ăn nhiều dẫn đến ngủ nhiều. Tôi đã tập như vậy nên trải qua 50 năm không ăn nhiều được vì bao tử đã nhỏ lại. Ăn nhiều, ngủ nhiều bị bệnh béo phì mà nhiều người ở thời đại ngày nay đang mắc phải. Thiền sư dạy chúng ta giảm ăn vì ăn cũng là nghiệp, là thói quen. Khi Phật còn tại thế cũng dạy Chư Tăng một ngày ăn một bữa trưa. Hòa thượng Thanh Kiểm nói với tôi rằng lúc Ngài sang Nhật trước tôi, thời kỳ kinh tế Nhật còn nghèo, Ngài đói và thèm khoai lang mà không có tiền mua. Ngài mới uống một gáo nước lạnh cho no bụng rồi ngủ. Đời sống cực khổ nhưng học thành tài, tu thành đức. Ngày nay có nhiều thức ăn, mì gói có sẵn, không phải nấu nướng, nhưng tiện nghi quá nên ăn nhiều, sanh bệnh nhiều. Thiền sư khai ngộ, tôi thấy rõ, người ta muốn ăn chứ hẳn vì đói. Mũi nghe mùi thức ăn, đánh thức tánh muốn ăn. Mắt nhìn thấy thức ăn cũng đánh thức tánh muốn ăn. Trí tưởng tượng ra thức ăn làm cho thèm ăn, vân vân. Cơ thể chưa cần, chỉ vì tánh của chúng ta, tức nghiệp tác động là chính, nên khởi ý niệm muốn ăn. Người Việt Nam diễn tả ý này bằng câu thèm rõ nước giải. Nước miếng giúp cho thức ăn dễ tiêu hóa. Người Nhật có phương pháp Osawa, ăn gạo lứt với muối mè, nhai cơm cho thành nước, nhờ nước bọt tác động vào tinh bột, làm thành dinh dưỡng nuôi cơ thể. Nhưng trường hợp hòa thượng thèm khoai mà không có ăn, chỉ nuốt nước bọt thôi. Và nghĩ tưởng đến thức ăn, làm cho dịch vị trong bao tử tiết ra. Bao tử trống không thì uống nước lạnh để hòa tan, làm loãng bớt dịch vị, nước bọt, nên dạ dày không bị cồn cào, lại cảm thấy no. Thiền sư dạy chúng ta cắt bỏ ý thức muốn ăn là cắt bỏ nghiệp thì phiền não không phát sanh. Dùng thiền để chế ngự dục vọng, ham muốn của con người. Chúng ta thấy sai lầm của người đời, rút kinh nghiệm để tự điều chỉnh bằng tuệ giác của mình. Với cách tu này, tôi ít bệnh vì không đem vào cơ thể thức ăn quá thừa và chất độc hại gây bệnh. Trên bước đường tu, tập thiếu ngủ, thiếu ăn một chút, lâu ngày khắc phục được trở thành thói quen. Và chúng ta ăn ít, ngủ ít mới điều chỉnh được cơ thể mình. Người tu thiền ngủ ít mà vẫn khỏe, vì thiền thay cho ngủ. Các thiền sư đắc định hoặc tiến gần đến vị trí này thường không ngủ. Các bậc tiền nhân đã thể nghiệm được tinh ba của giáo pháp trong cuộc sống. Chúng ta theo dấu chân các ngài, nỗ lực thành tựu được phần nào giống như vậy, thì không còn ăn nhiều, ngủ nhiều, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh và tâm trí rất sáng suốt. Thân tâm thanh tịnh như vậy cho chúng ta tuệ giác, thấy rõ mọi sinh hoạt của thế gian qua lăng kính đạo, khác hơn người đời, mới là mắt sáng của đời, biết được mọi việc chính xác. Tóm lại, hàng đệ tử xuất gia theo lộ trình Phật dạy, nhất là tu sĩ trẻ cần tu tập, thể nghiệm chánh pháp trong cuộc sống của chính mình. Nếu chỉ chuyên học theo thế gian là đi theo tục đế. Chỉ truyền nhai kinh mà không ứng dụng được yếu nghĩa cũng không làm được gì lợi ích cho người và cho mình. Biết điều chỉnh cơ thể để khỏe mạnh, thông minh, sáng suốt, phục vụ được lâu dài và hiệu quả cho đạo pháp. Đó là một số ý nhắc nhở anh em trẻ. Cầu mong tất cả anh em ứng dụng được tinh ba của pháp Phật để sau này giúp ích đời, phát triển đạo, không uổng công tu học và đền đáp được công ơn thầy tổ Đàn Na Tín Thí. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Vĩnh Đức, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2005.